Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Tục Đoan xin được kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Tục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Tục Đoan.
Dạ vâng, wow, mới đây mà đã thứ 6 rồi và cũng sắp hết tháng 6 luôn rồi. Và được biết là trong những ngày qua thì nền kinh tế cũng phục hồi, gia tăng cổ phần cũng lên cao. Và không biết là ngày hôm qua thì anh Tiến Dũng cũng đã hứa là sẽ ngày hôm nay sẽ cho quý thính giả biết là có nên mua nhà hay là chúng ta nên mướn nhà đây thưa anh.
Vâng, cảm ơn Tục Đoan rất là nhiều. Cái đó thì Tiến Dũng cũng rất là muốn chia sẻ với quý vị, vì có nhiều người đồng hương cũng như là người Hoa Kỳ cũng vậy, họ rất là phân vân khi mà mua nhà hay là mướn nhà. Một chút xíu đây Tiến Dũng sẽ nói về chi tiết về phần đó. Và có nhiều cái vấn đề mà quý vị cần suy nghĩ trước khi mà chúng ta sở hữu một căn nhà đó, thưa quý vị. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi bản tin đó, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán nó có phần sôi động chút xíu. Tiến Dũng xin gửi quý vị, Tiến Dũng xin đợi chút xíu, sao cái máy Tiến Dũng nó lại bị một cái problem rồi. Đang xin đợi. Ok, và sáng hôm nay Dow Jones khi mở cửa thì đã lên số điểm đã lên rất là nhiều, 23 điểm. Hiện tại con số là 16.944 điểm, mà chúng ta biết con số này nó sẽ tương lai nó sẽ đến 17.000 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 5 điểm và con số hiện tại là 4.354 điểm. S&P 500 lên 1 điểm và con số hiện tại là 1.960 điểm. T-note 15 là 2.65%. Hiện tại bây giờ 1 euro đổi được 1 đồng 35 xu. Và dầu thô đó đã tăng 35 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 106 đồng 40 xu, hôm qua là chỉ có 105 đồng thôi. Vàng thì lên 50 xu, hiện tại một ao vàng là 1.314 đồng 60 xu. Và chúng ta cũng thấy vàng có chiều hướng đang tăng lên đôi chút. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.22%, tuần rồi cao nhất là 4.21%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.29%, tuần rồi cao nhất là 3.26%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.850.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.950.000 đồng cho một lượng đó thưa quý vị. Và trước khi mà Dũng gửi cái bản tin ngày hôm về cái mua nhà hay là mướn nhà đó, thì Dũng xin đưa sơ một con số, Dũng lấy một con số gọi là average. Average, một căn nhà mà chúng ta có thể sở hữu ở Texas cũng như là ở Dallas này đó, thì khoảng 200.000, thì đưa con số ở giữa là 200.000. Thì mỗi tháng như vậy, chúng ta sẽ trả tiền payment với cái interest rate là khoảng 4.22, thì chúng ta trả khoảng 980 đồng cho một tháng với cái lãi suất cho 30 năm. Và chúng ta phải trả thêm cái property tax đó, là khoảng từ 2.5% đến 3.% là chúng ta mất đi mỗi tháng, mỗi năm như vậy là từ 4.500 cho đến 6.000, tính từ 2.5% đến 3.5% tiền property tax. Xin lỗi, 2.5 đến 3.3 chấm là tiền thuế về chúng ta thường gọi là thuế nhà cửa đó, mỗi năm như vậy đó. Thì với cái tiền loan mà khoảng 200.000 đồng này thì cái tiền lời chúng ta trả thì cũng nghĩ xấp xỉ khoảng từ 5 đến 600 đồng. Tiền lời interest là khoảng đó, thì cộng hai cái số tiền này lại thì mỗi năm chúng ta mất trung bình khoảng 12.000, tức là cái tiền này là tiền hoàn toàn là cái tiền mà gọi là tiền profit tax chúng ta mất đi không lấy lại, tiền lời chúng ta mất đi không lấy lại. Là nếu mà chúng ta sở hữu một căn nhà 200.000 thì chúng ta phải mất hai cái số tiền đó, thì chúng chỉ nói chính thôi, còn những cái tiền phụ khác tí xíu nữa đây thì mình sẽ nói thêm vấn đề đó. Vậy thì cái trường hợp nào mà chúng ta mua nhà và trường hợp nào mà chúng ta cần phải mướn nhà? Đừng bao giờ chúng ta thấy một cái số lợi nhuận trước mắt, chẳng hạn như là cho chúng ta 5.000 để mà tiền sai cái contract chính phủ cho 5.000 hay là 7.000. Chúng ta thấy cái số tiền đó hấp dẫn quá chúng ta mua căn nhà. Nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ lại cái tương lai, cái bề thế như thế nào. Và đồng thời nữa, những cái số tiền lời nó thấp, dù xuống từ 4 chấm xuống còn 3.7, còn 3.5. Mặc dầu nó thấp, nhưng mà chúng ta phải nghĩ. Mà dự Việt Nam chúng ta có câu rất là hay là lựa cơm mà gắp mắm. Trường hợp như thế này, ví dụ chúng ta có hai vợ chồng, thì chúng ta đa số người Mỹ hiện tại bây giờ nếu mà couple không có con cái thì họ nghĩ đến chuyện mướn nhà nhiều hơn, khoảng trên 60% những cặp như vậy là mướn nhà nhiều hơn là mua nhà. Thí dụ đơn giản như thế này. Một năm chúng ta mất đi 12.000 tiền lời của nhà băng và cộng thêm tiền property tax. Thì chúng ta mất 12.000, chi ra là mỗi tháng như vậy chúng ta mất đi 1.000 đồng. 1.000 đồng khi mà một đôi vợ chồng mới cưới hoặc là ở không có con đó, thì chúng ta thấy 1.000 đồng thể mướn một apartment rất là sang trọng. Ok, ở tax chúng ta trung bình khoảng chừng 750 là chúng ta ở một cái apartment, tức là một cái chung cư là rất là gọi là bề thế rồi, nhưng 1.000 đồng là càng sang nữa. Trong khi đó chúng ta không trả tiền những cái khoản tiền sau đây. Thứ nhất là maintenance, những cái tiền maintenance chúng ta biết rằng, thứ nhất là property tax chúng ta không trả. Maintenance repair tức là tiền về bảo trì hay là tiền cắt cỏ, tiền sửa chữa chúng ta không cần. Cái thứ ba nữa là insurance, cái tiền insurance là cái tiền mà bảo hiểm về nhà cửa chúng ta không cần quan tâm đến. Cái mortgage cũng như interest chúng ta không cần quan tâm đến. Những cái phần khác nữa chúng ta hoàn toàn, chúng ta chỉ ngồi đó trả tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền khí vân vân, cộng theo cái tiền rent là chúng ta xong cái phần đó của chúng ta. Nếu mà chúng ta mua một căn nhà thì chúng ta sẽ rất là gọi là nhức đầu về những tiền cắt cỏ, tiền làm vườn, tiền thuế, tiền này tiền kia rất là nhiều. Vậy thì nếu mà chúng ta có một cặp vợ chồng mà chúng ta sống mà paycheck to paycheck thì chúng ta khoan nghĩ đến việc mua nhà, chúng ta nên mướn nhà trước và chúng ta sẽ save cái tiền đó ra khoảng từ 5 năm, 7 năm, 10 năm sau chúng ta có một số tiền khoảng chừng vài chục ngàn trong túi, chúng ta đào xuống để mua căn nhà thì cái tiền nó sẽ lợi hơn là chúng ta mua căn nhà bây giờ mà chỉ đào 5% thì rất là thê thảm. Ngược lại, nếu một cặp vợ chồng mà income hơn một cái bình thường, tức là nằm trong cái dạng gọi là middle class, khoảng 120 ngàn một năm trở lên, thì đối với tín dụng nghĩ rằng những cặp vợ chồng này để dành tiền khoan mua nhà gấp khoảng tiền xe khoảng 1-2 năm sau, chúng ta có một số tiền mặt nhiều rồi đó, chúng ta đào 20% trở lên thì cái tiền chúng ta trả tiền lời nó cũng nhẹ hơn và cái tiền payment chúng ta trả nó cũng nhẹ hơn. Đồng thời khi mà chúng ta mua một căn nhà, chúng ta nên nhớ một lần một kỹ là khi mà chúng ta mua căn nhà, chúng ta phải để ít nhất, ví dụ căn nhà mà Dũng nói cái thí dụ trung bình là 980 đồng một tháng đó, thì chúng ta phải để ít nhất phải 6 tháng cái tiền gọi là tiền emergency trong nhà băng. Hạn như bây giờ chúng ta lỡ mà chồng bị thất nghiệp hay vợ bị thất nghiệp đó, thì chúng ta có số tiền đó để mà trả trong vòng 6 tháng. Trong vòng 6 tháng đó thì rất là dễ chúng ta sẽ kiếm lại việc làm. Thì 6 tháng đó là sẽ gọi là emergency money, chúng ta phải giữ trong nhà băng. Và cái những cái điều đó mình nghĩ rằng nếu mà chúng ta đưa chỉ con số đơn giản là hai cặp vợ chồng, một cặp vợ chồng tức là hai vợ chồng này chưa có con, không có con, thì chúng ta một cái bên đó là sống từ paycheck to paycheck, tức là chỉ có đồng nào là xài đồng đó, thì mua nhà thì chúng ta nên suy nghĩ lại rất là chín chắn để đem mua căn nhà. Ngược lại, một cặp vợ chồng còn lại mà gọi là nằm trong cái dạng middle class có tiền thì chúng ta cũng nên để dành tiền trước khi mua căn nhà để mà down trên 20% thì cái điều đó nó lợi hơn. Nhưng mà mua căn nhà ở Hoa Kỳ phải nói rằng không phải là chuyện đơn giản, thưa quý vị. Vì thế lý do như vậy, vì cách đây vài năm về trước nằm trong cái crisis về mortgage, về nhà cửa bất động sản đó, thì phải nói có nhiều nhà bị tịch biên vô cùng vì cái lý do họ mất việc làm, một cái là từ không có tiền để mà trả tiền nhà, từ đó nhà họ bị mất. Vậy thì chúng ta nên nhớ khi mua một căn nhà chúng ta phải bỏ ít nhất phải là 6.000 cho khoảng cái số tiền mà một tháng 1.000 thì chúng ta phải bỏ 6 tháng. Cái 6 tháng đó không là chỉ mortgage không thôi, chúng ta phải save tiền cho những cái emergency khác, bể ống nước hay là những cái chuyện khác như là chúng ta bị bể driveway phải đi sửa, hay là cái roof hay là mắng số vân vân. Những số tiền đó chúng ta phải bỏ riêng ra gọi là maintenance, mỗi năm như vậy là khoảng trên dưới 2.000 đồng đó, quý vị. Đó là cái điều mà chúng ta cần mua nhà. Khi mua nhà chúng ta phải cần thật sự phải suy nghĩ lại. Trong khi đó chúng ta mướn nhà nó có những cái lợi như nãy chị Dũng nói rent thì nó rất convenient, rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta không phải sửa chữa những cái điều, chúng ta không phải cần cắt cỏ vân vân. Cái thứ hai nữa nó gọi là easy mobile, tức là khi chúng ta cần thiết đi đổi một cái chỗ làm khác chúng ta phải đi mà không cần phải để cái nhà lên bán rồi người đến coi trả giá, mà cuối cùng vài tháng sau không bán được thì chúng ta cũng không đi được và chúng ta mắc kẹt. Cái điều mà quan trọng nữa là người ta nhắc ở đây đó là chúng ta ghét cái neighbor, chúng ta sẽ bỏ đi một cách dễ dàng, không cần phải, dù chúng ta mua một căn nhà và cái người hàng xóm chúng ta khó chịu, chúng ta không thích lắm đó, thì chúng ta phải chôn chừng cái căn nhà của chúng ta, tức là sống mỗi ngày trong sự bực tức thì nó thật sự nó lại rửa là không có tốt. Vì khi mà chúng ta mướn một cái căn hộ, mướn một căn nhà hoặc là mướn một apartment không thích cái người kế bên, chúng ta phải dời đi một bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Đó là cái điều mà họ đưa ra và chúng ta cái lợi của những người mà gọi là mướn nhà, thưa quý vị. Nhưng mà một lần nữa Dũng nhắc lại chứ quý vị, nếu đừng bao giờ thích một cái gì nho nhỏ, người ta thường nói là thích đôi mắt của người đẹp mà cưới cả con người đem về. Nhưng thấy một cái lợi nho nhỏ, dựa như tiền lời thấp, rồi chúng ta thấy tiền những cái lợi nhỏ nhỏ chính phủ cho vài ngàn để chúng ta mua nhà, chúng ta nhảy vào mua nhà nhưng mà chúng ta không lường trước được cái tương lai nó như thế nào thì chúng ta khoan đã, đừng mua nhà sớm. Có thể chúng ta có khả năng mua căn nhà 100.000, 80.000 mà chúng ta trả được như cái tiêu chuẩn tín dụng đưa ra, chúng ta trả được tiền rồi chúng ta có thêm khoảng 6 tháng emergency, chúng ta mua cái nhà nhỏ trước. Khi mà ở một thời gian chúng ta trả hết cái nhà nhỏ, chúng ta bán cái nhà nhỏ down, tức là bỏ vào cái nhà lớn thì chúng ta trả tiền lợi ít, tiền payment cũng nhẹ tội. Vì thế điều đó đơn giản là người Mỹ hầu như hiện tại bây giờ họ đang áp dụng cái chính sách như vậy đó quý vị. Nếu quý vị nào muốn mua nhà mà chúng ta không đủ điều kiện mua căn nhà lớn thì chúng ta nên mua một căn nho nhỏ. Và đặc biệt nếu mà quý vị nào có con cái đông mà chúng ta không đủ khả năng mua căn nhà lớn thì chúng ta nên mua căn nhà nhỏ trước, và sau đó chúng ta đủ tiền để mà down căn nhà lớn thì chúng ta nhảy lên căn nhà lớn, tức là upgrade lên đó quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về cái tình hình của Coach. Chúng ta biết là Coach là một cái công ty mà may quần áo rồi ngay cả bóp rồi giày dép vân vân. Thì hôm qua họ đưa ra họ sẽ đóng cửa 70 cửa tiệm trên toàn quốc. Cái lý do đơn giản là cái stock của họ đã bị tumble, tức là nó bị xuống thê thảm. Hôm qua không thôi nó đã rớt xuống 9%. Tức là hiện tại bây giờ từ 55 đồng một share bây giờ chỉ còn 35 đồng cho một share. Ở đây là nó xuống một cách giống như bài mà chúng ta bài qua cái khí loãng turbulence. Trong khi đó thì Michael Kors lại tăng lên 10%, rồi ngay cả Kate Spade lại tăng lên 20%. Những cái công ty lại tăng lên rất nhiều. Trong khi đó thì Coach lại giảm rơi thê thảm. Nhưng mà Coach, một cái điều quan trọng ở đây là người Trung Quốc, đặc biệt ở bên China, họ vẫn còn rất yêu chuộng cái mặt hàng này. Đó là một cái dây tơ nho nhỏ để mà giữ Coach lại trong những ngày sắp tới đó thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà trường hợp như vậy nữa thì có thể tương lai Coach sẽ rất là thê thảm. Và một bản tin kế tiếp nữa thì bản tin này ngày hôm nay, Hoa Kỳ, Bộ Thương mại cũng đưa ra cái bản tin Hoa Kỳ nên áp dụng một cái luật thuế mới cho những người đầu tư từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. Năm 2011 không thôi đó, có khoảng 26% tất cả những công việc làm ở Hoa Kỳ là được công ty nước ngoài đầu tư vào. Và cái con số nó đơn giản là khoảng 5.600.000 người. Cái trung bình đó, mỗi người này nhận lương từ 60.000 đến 77.000 cho một năm. Một con số không phải là đơn giản, cái thú vị. Và cho biết rằng Hoa Kỳ nên áp dụng cái luật thuế, những cái luật khác nữa đơn giản để lure, tức là hãy dụ những người đầu tư từ nước ngoài để vào Hoa Kỳ. Riêng về cái những người mà gọi là hoa công ty Hoa Kỳ ra nước ngoài đã chiếm 1/3. Thí dụ như Hoa Kỳ có 60.000 công ty, là trong đó có 20.000 công ty đã nhảy ra nước ngoài, nhảy ra Trung Quốc, nhảy qua Campuchia, Việt Nam vân vân để mà lập công ty. Vậy thì Hoa Kỳ dùng cái từ là chải máu ngoại tệ, tức là Hoa Kỳ đã khi mà cái thuế áp dụng thuế quá cao và làm nhiều công ty phải bỏ cái nước Hoa Kỳ mà qua nước khác để thành lập. Trong đó cho thấy là như chẳng hạn như là Apple, rồi ngay cả Microsoft vân vân, rất nhiều công ty, ngay cả Oracle cũng vậy nữa cái thú vị. Và Hoa Kỳ hiện tại bây giờ có nhiều cái thành phố mà nhiều công ty ở nước ngoài đã vào làm việc. Những cái thành phố này Tiến Dũng đọc tên là như ta biết rằng những thành phố này là rất là ít dân và đất ở đây thì lại rất rẻ, như là Dayton, Ohio, rồi ngay Tennessee ở Chattanooga, rồi ngay cả Charleston ở South Carolina, và những cái một cái thành phố duy nhất mà đắt đỏ đó là San Jose, California. Thành phố này phải nói rằng rất là mắc tiền. Và một bản tin kế tiếp thì cũng xin gửi đến quý vị mà gọi tin cũng vui vui cho buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cuối cùng đó là những con số những người nhà giàu tiêu tiền như thế nào. Đầu tiên là cái cặp Beyonce and Jay, những người này phải nói rằng họ mướn một căn hộ ở Bridgehampton, họ trả 400.000 đồng cho một tháng. Và cái món quà mà họ đưa cho đứa con của họ đó, tên là Blue đó, là một cái baby doll trị giá 80.000 đồng. Và đứng kế nữa là bà Oprah. Chúng ta biết Oprah, bà này là talk show đó. Bà có sở hữu một căn nhà 42 acres trị giá 85.000 Mỹ Kim. Và cái nhà này cũng thường gọi là The Promised Land. Và người phụ nữ này đã cho cái người chị em mà cùng cha khác mẹ, hay là người em, người chị của vợ không bao giờ, lâu lắm mới gặp lại đó, có một căn nhà trị giá 500.000 Mỹ Kim. Đây là cái sự là generous của bạn. Đứng kế nữa là Larry Ellison. Chúng ta biết Larry là ông này là nói về Oracle là nổi tiếng rồi. Ông sở hữu một căn nhà 23 acre cao 10 gọi là 10 trong những 10 cái building của ông. Và những building này có như là cái lake hồ mà người làm bằng đào, hồ người ta đào đó. Rồi ông nuôi các koi và trị giá cái cái nhà này của ông là 70 triệu Mỹ Kim. Và trong khi đó không có bằng một gốc mà ông mới sở hữu một cái hòn đảo ở Hawaii, Lanai, trị giá 300 triệu Mỹ Kim, 88 acre, thưa quý vị. Và kế đến là cặp David and Beckham và Victoria. Cặp này phải nói rằng rất là sành điệu. Ông chồng không thôi đi cái xe trị giá 145.000, nhưng mà người vợ đi cái Rolls Royce trị giá 475.000. Hai người này thì không có ở Hoa Kỳ nhiều, đi bay qua bay lại bên Anh, nhưng mà họ sở hữu một cái nhà, một cái chung cư ở Dubai trị giá 15 triệu Mỹ Kim. Và cái người kế đến là Bill Gates là ông thầy là rất nổi tiếng về cái vấn đề mà cho tiền người ta charity, tức là ông chuyên môn giúp đỡ những người nghèo và cho tiền những quốc gia khác rất là nhiều tiền. Ông sở hữu một cái nhà trị giá 63 triệu Mỹ Kim và trị giá đến ngày hôm nay là 120 triệu Mỹ Kim. Ông là người duy nhất giàu có mà sở hữu một chiếc máy bay riêng của ông trị giá 45 triệu. Và cái người tỷ phú kế nữa là người này rất là đơn giản. Ông chỉ đi chiếc Buick trị giá khoảng giữa 10 đến 15 ngàn Mỹ Kim mà thôi, đó là ông Warren Buffett. Ông mua một căn nhà ở Omaha, Nebraska là 31.500 đồng từ năm 1958 đến ngày hôm nay. Ông vẫn ở căn nhà đó và hiện tại bây giờ người ta chấp nhận mua lại căn nhà này với giá 258.000, nhưng mà ông không có bán. Ông cho biết là năm 2007, ông đã dẫn cả gia đình của ông đi vào McDonald's để dự cái đêm Giáng sinh đó, cái thưa vị. Và cái người đơn giản kế tiếp là Mark Zuckerberg, là cái người này sáng lập công ty về Facebook. Anh chàng này cũng rất là đơn giản, anh vẫn đi cái xe Volkswagen GT màu đen trị giá chỉ có 25.000 Mỹ Kim mà thôi. Và cho biết rằng tất cả những người trên thế giới mà người triệu phú và tỷ phú hiện tại tài sản của họ nắm trên 53.000 tỷ Mỹ Kim đó, thưa quý vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Mà theo bản tin của anh thì có lẽ là nếu mà so với người Việt Nam thường hay nói là an cư rồi mới lạc nghiệp, có nghĩa có nhà có đất rồi thì mới làm việc được, nhưng mà ở Hoa Kỳ này phải có công việc vững chắc rồi thì mới mua nhà được đó anh Tiến Dũng.
Đúng như vậy Thục Đoàn, đúng là cái câu mà người ta nói là an cư thì lạc nghiệp, nhưng mà ở Hoa Kỳ này nếu quý vị không tính cho kỹ đó, chúng ta an cư xong rồi chúng ta rất là dễ bị sạt nghiệp.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh và có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn rất là nhiều và Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.